Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Phương Thảo, Ngọc Trâm và Kim Ngân mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay gồm những nội dung sau: học bổng du học Đài Loan, cơ hội tiếp nối những thành công. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thăm Trường Đại học Trà Vinh. Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách, câu chuyện hạt giống tâm hồn và cuối cùng là phần tin thông báo. Và sau đây là phần tin chi tiết. Học bổng du học Đài Loan, cơ hội tiếp nối những thành công. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Trà Vinh và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc, chiều ngày 8 tháng 12, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức buổi gặp gỡ, giới thiệu chương trình học bổng du học Đài Loan tại hội trường Trường Thực hành Sư phạm, thu hút hơn 200 sinh viên, học sinh nhà trường đến dự. Phát biểu chào mừng, thầy Trần Văn Trọng, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, nhu cầu học tập để nâng cao trình độ học vấn là nhu cầu tất yếu. Thầy khuyến khích các bạn tham dự chương trình, mạnh dạn giao lưu với diễn giả để hiểu thêm về đất nước và con người Đài Loan. Các chương trình học bổng nhằm định hướng tương lai, học tập sắp tới. Tại buổi giới thiệu, đại diện đoàn đại biểu Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc đã cung cấp toàn bộ thông tin về chương trình học bổng chính phủ Đài Loan, học bổng Tiên Hoa, học bổng Mekong J1000, học bổng VET 500, chương trình trại hè học tập văn hóa tiếng Hoa tại Đài Loan cho học sinh, sinh viên Việt Nam năm 2017. Cô Âu Quý Hy, đại diện đoàn đại biểu Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc cho biết, học bổng chính phủ Đài Loan có thời hạn đại học 4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 4 năm, miễn học phí, sinh hoạt phí 15.000 Đài tệ, tương đương 500 USD trên một tháng đối với trình độ đại học và 20.000 Đài tệ, tương đương 670 USD trên một tháng đối với trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Học bổng tiếng Hoa có thời hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, giá trị học bổng khoảng 25.000 tệ. Chương trình giới thiệu học bổng du học Đài Loan nhằm mục đích tăng cường hợp tác thông qua học tập giao lưu văn hóa giữa Trường Đại học Trà Vinh và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giáo dục đại học giữa các trường đại học Việt Nam và Đài Loan, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng cho nhu cầu phát triển của xã hội, cũng như đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của phụ huynh, học sinh và sinh viên và cộng đồng về các chương trình đào tạo hè ngắn hạn tại các trường ở Đài Loan.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thăm Trường Đại học Trà Vinh. Chiều 12 tháng 12, Trường Đại học Trà Vinh đón tiếp giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thạc sĩ Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác đến thăm trường. Cùng tiếp đoàn có ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh, ông Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo sở ban ngành và quý thầy cô giáo, các em sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Trong chuyến thăm trường, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đến tham quan phòng thực nghiệm nuôi cấy phôi dừa sáp, đông trùng hạ thảo và phòng nuôi tảo của Khoa Nông nghiệp Thủy sản. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói, đây là một trong những nghiên cứu mới và mang tính chiến lược tại Trà Vinh. Bộ trưởng mong muốn các thầy cô giáo trẻ tiếp tục phát huy và chúc mừng Trường Đại học Trà Vinh có những đề tài nghiên cứu khoa học mới chuyển giao đến cộng đồng. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đến trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường và viếng thăm văn phòng quỹ học bổng do ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành.
Một chút thương anh mà xa như khói mây. một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm, một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai, một chút sao thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã có nhiều lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yêu quá vậy. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sắc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Một chút nhớ thành hai, một chút mơ góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai, một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhiều lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy.
Đọc sách là nhu cầu thiết yếu của con người, là nguồn năng lượng quan trọng cho phát triển dân trí, đồng thời là cánh cửa để mở ra kho tàng trí thức phục vụ cho chính con người. Hiện nay, việc đọc sách vừa đứng trước cơ hội vì nhân loại được tiếp cận với khối lượng tri thức khổng lồ, được quyền lựa chọn nhưng lại vừa phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn, làm mai một thói quen đọc sách vốn có bởi sự lấn áp, hấp dẫn của các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Vì thế, đã nắm rõ thực trạng hiện nay, nên thư viện chúng tôi phối hợp cùng câu lạc bộ truyền thông giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Và hy vọng với chuyên mục này, văn hóa đọc của các cán bộ giảng viên, sinh viên trong mỗi nhà trường ngày càng được nhân rộng và phát triển, góp phần đào tạo các chủ nhân tương lai có đầy đủ tài đức để đưa đất nước sánh vai cùng bốn bể năm châu như ước nguyện của Bác Hồ. Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách tuần này xin gửi đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách với nhan đề Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của tác giả Hoàng Văn Thái, Khánh Vân, nhà xuất bản Văn Học. Đại tướng Hoàng Văn Thái sinh năm 1915, mất năm 1986, là một trong những vị tướng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Người có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 1975-1986. Trải qua thực tiễn hai cuộc kháng chiến, với kiến thức và tài năng quân sự xuất sắc, đồng chí trở thành một vị tướng mẫu mực về công tác tham mưu và chỉ huy chiến đấu. Sinh ra trong một gia đình yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đồng chí sớm giác ngộ, tham gia các hoạt động cách mạng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lúc 23 tuổi. Từ năm 1941 đến năm 1945, trên cương vị chỉ huy, đồng chí luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, có năng lực tổ chức, giàu trí sáng tạo, hoàn thành xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được giao. Tháng 10 năm 1945, đồng chí được cử giữ chức Tổng tham mưu trưởng. Khi đó đồng chí mới 30 tuổi. Trên cương vị Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Hoàng Văn Thái đã góp phần rất quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành, phát triển của cơ quan tham mưu chiến lược và ngành tham mưu các cấp trong quân đội. Trong ngày mới thành lập, cơ quan tham mưu chỉ có 8 người, đồng chí đã lựa chọn một số cán bộ hiểu biết về quân sự, có trình độ học vấn để huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận và thực tiễn công tác, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan tham mưu các cấp, hình thành tiến tới thống nhất về tổ chức quân đội và ngành tham mưu toàn quân. Là người tham mưu cho Bộ Chính trị, Trung ương Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh về phương châm, phương thức, kế hoạch tác chiến của nhiều chiến dịch lớn quan trọng, quyết định kháng chiến toàn quốc bùng nổ tại Hà Nội, đồng chí đã cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông qua và phê duyệt kế hoạch tác chiến do đồng chí Vương Thừa Vũ, chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội đề xuất. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là dịp để chúng ta khẳng định và tôn vinh những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam. Noi gương đồng chí Đại tướng Hoàng Văn Thái, cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng tham mưu ngày nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng trên bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn, trên cơ sở nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng Bộ Tổng tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, nhà nước và quân đội. Tập sách gồm 3 phần, nội dung hết sức ngắn gọn: cuộc đời và sự nghiệp thời trẻ của một đại tướng, cùng Quân ủy Trung ương chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nhưng đã để lại trong lòng chúng ta tình cảm rất tốt đẹp về ông, một nhà cách mạng kiên cường, một vị tướng tài ba. Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên, như một nén hương của hôm nay để tưởng nhớ đại tướng cũng như những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng quý bạn đọc.
Mến chào quý thầy cô và các bạn, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục Hạt giống tâm hồn của kỳ này. Hôm nay một mẫu chuyện Kim Ngân muốn chia sẻ với mọi người, câu chuyện với nhan đề Trái tim hoàn hảo, mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đã đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít, nên tạo ra một bề mặt sần sùi lởm chởm. Có cả những đường rãnh khuyết mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói: chắc là cụ nói đùa, cái tim của tôi hoàn hảo, còn trái tim của cụ chỉ là những mảnh chắp vá và đầy sẹo. trái tim của tôi hoàn hảo, còn trái tim của cụ chỉ là những mảnh chất vá đầy sẹo và vết cắt. Mỗi vết cắt trong tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè. Tôi xé một mẫu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẫu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẫu tim chẳng hoàn toàn giống nhau. Mẫu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẫu tim tôi trao lại họ. Ngược lại, với mẫu tim của tôi và con cái tôi không bằng nhau, nên chúng tạo ra những vết sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẫu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại, dù những vết khuyết đó thật đau đớn, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẫu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi. Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẫu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẫu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo, nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu của cụ già đã chảy trong tim anh.
Thông báo, chương trình văn nghệ thường niên Get Together 2016 chủ đề Please to be me. Khoa ngoại ngữ trường Đại học Trà Vinh trân trọng kính mời quý đại biểu, các bạn sinh viên học sinh đến dự buổi biểu diễn văn nghệ thường niên lần thứ 13 Get Together 2016 với chủ đề đặc biệt Please to be me lúc 6 giờ 30 phút tối ngày thứ Năm 15 tháng 12 năm 2016, địa điểm tại sảnh khoa nông nghiệp thủy sản khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Chương trình gồm các tiết mục ca nhạc kịch bằng 3 ngôn ngữ Anh, Pháp, Hoa. Sự hiện diện của quý đại biểu và các bạn sinh viên học sinh là niềm vinh dự và góp phần cho sự thành công của đêm văn nghệ do sinh viên và giảng viên trong và ngoài nước biểu diễn. Trân trọng kính mời.
Thông báo chương trình tư vấn kiến thức khởi nghiệp nhằm trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết và hữu ích về khởi nghiệp cho sinh viên, học sinh, nâng cao cơ hội việc làm, khả năng tự tạo việc làm cho sinh viên, học sinh sau tốt nghiệp. Trung tâm hướng nghiệp và tư vấn việc làm sinh viên trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên thuộc các ngành tham dự chương trình tư vấn kiến thức khởi nghiệp với thời gian và địa điểm như sau. Thời gian bắt đầu lúc 8 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2016 nhằm ngày thứ 6. Địa điểm: Hội trường E21-105, Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Sinh viên đăng ký tham dự tại Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2016. Điện thoại 0743 603 688.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đầu hồi Giảng đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.